Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Money Kings của Daniel Schumann là một cuốn sách phi hư cấu lịch sử, kể về hành trình của các gia đình Do Thái nhập cư từ Đức đã vươn lên trong thế giới tài chính Mỹ và góp phần định hình phố Wall hiện đại. Cuốn sách tập trung vào những cái tên như Seligman, Goldman, Sachs, Lehman, Loeb, Schiff và Warburg, đồng thời đặt họ trong bối cảnh nhập cư, kỳ thị, cạnh tranh kinh doanh và sự trỗi dậy của nền kinh tế Hoa Kỳ thời Gilded Age, thay vì chỉ nói về tiền bạc. Sách còn cho thấy cách các nhân vật này vừa hội nhập vào giới tinh hoa tài chính, vừa giữ bản sắc Do Thái và duy trì mạng lưới hỗ trợ cộng đồng của mình. Tác phẩm hướng đến độc giả quan tâm đến lịch sử tài chính, lịch sử nhập cư và những căng thẳng giữa cơ hội Mỹ với định kiến xã hội. Đây là một nghiên cứu lịch sử rộng, giàu chi tiết, nhưng cũng đòi hỏi người đọc theo dõi khá kỹ vì nhiều giao dịch và mối quan hệ kinh doanh phức tạp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ người nhập cư nghèo đến giới chủ ngân hàng quyền lực ở New York. Một trong những trục chính của cuốn sách là quá trình chuyển dịch rất dài từ những người Do Thái Đức rời châu Âu vì bị kỳ thị, làm nghề bán rong hoặc buôn bán nhỏ, rồi dần bước vào ngành tài chính ở New York. Schumann cho thấy đây không phải là cú nhảy đột ngột, mà là cả một chuỗi thích nghi theo môi trường kinh tế Mỹ trong thế kỷ 19. Các gia đình như Seligman, Goldman, Lehman hay Loeb bắt đầu từ những công việc nhỏ, tích lũy vốn, xây dựng uy tín và mở rộng quan hệ. Điểm đáng chú ý là sách không tô vẽ thành một câu chuyện thành công đơn giản, mà nhấn mạnh sự khôn ngoan trong lựa chọn thời điểm, sự bền bỉ và khả năng đọc hiểu cơ hội thị trường. Chính cách trình bày này giúp người đọc thấy Wall Street không chỉ được tạo nên bởi tài năng tài chính, mà còn bởi lịch sử di cư, thích nghi và tái tạo địa vị xã hội. Thứ hai, bản sắc Do Thái không mất đi. Khi họ bước vào trung tâm tài chính Mỹ, cuốn sách đặc biệt ở chỗ không xem sự giàu có là dấu chấm hết của căn tính cộng đồng. Schumann nhấn mạnh rằng nhiều nhân vật dù trở thành trụ cột của tài chính Mỹ vẫn giữ liên hệ chặt với đời sống Do Thái. Từ hoạt động từ thiện cho tới việc hỗ trợ người Do Thái ở châu Âu khi xảy ra đàn áp và pogrom. Điều này tạo nên một bức tranh phức tạp hơn nhiều so với mô hình hòa nhập hoàn toàn vào giới thượng lưu Mỹ. Họ không chỉ kiếm tiền cho gia đình mình, mà còn dùng tiền và ảnh hưởng để xây dựng bệnh viện, tổ chức xã hội, quỹ cứu trợ và các thiết chế cộng đồng. Nhờ đó, sách đặt ra một câu hỏi quan trọng là giàu có thể được dùng để làm gì ngoài tích lũy. Câu trả lời của Schumann cho thấy, với nhiều gia đình Do Thái nhập cư, tài chính là công cụ sinh tồn, bảo vệ cộng đồng và tạo vị thế cho một xã hội vẫn đầy định kiến. Thứ ba, phố Wall được dựng lên qua các thương vụ đường sắt, công nghiệp và tín dụng quy mô lớn. Một phần quan trọng của sách là cách nó giải thích sự hình thành của các định chế tài chính lớn như Goldman Sachs, Lehman Brothers, Kuhn Loeb và các mạng lưới ngân hàng liên quan. Thay vì chỉ kể tiểu sử từng người, Schumann mô tả cách họ tham gia vào những thương vụ lớn của nước Mỹ công nghiệp hóa, nhất là tài trợ đường sắt, các tập đoàn công nghiệp và các đợt tái cấu trúc vốn. Đây là điểm khiến cuốn sách vừa có giá trị lịch sử, vừa có chiều sâu kinh tế. Vì nó cho thấy, tài chính không đứng bên ngoài nền kinh tế thực, mà là một phần của quá trình mở rộng quốc gia. Đồng thời, tác phẩm cũng cho thấy các ngân hàng này không tự nhiên trở nên hùng mạnh, mà lớn lên từ việc nắm bắt đúng nhu cầu vốn của thời đại. Tuy vậy, chính mảng này cũng khiến sách khá nặng vì các chi tiết giao dịch, liên minh và tái cấp vốn có thể dày đặc với người không quen lịch sử tài chính. Thứ tư, chống Do Thái và hình ảnh định kiến là lực đẩy âm thầm của câu chuyện. Schumann không chỉ kể về thành công, mà còn đặt thành công ấy trong môi trường chống Do Thái sâu sắc. Những nhân vật trong sách thường bị giới tinh hoa tin lành da trắng ở Manhattan nhìn bằng ánh mắt nghi ngại dù họ đã giàu và có ảnh hưởng. Vì thế, việc hình thành các câu lạc bộ riêng, chọn hôn nhân trong nội bộ cộng đồng và giữ một thái độ kín đáo trong đời sống công khai không chỉ là thói quen văn hóa, mà còn là phản ứng chiến lược trước sự loại trừ. Cuốn sách cũng gợi ý rằng một số định kiến về người Do Thái trong tài chính đã được nuôi dưỡng bởi chính vai trò nổi bật của họ trong các thương vụ quốc tế, kể cả việc tài trợ cho Nhật Bản trong chiến tranh Nga-Nhật. Dù vậy, Schumann không biến họ thành biểu tượng trừu tượng của quyền lực, mà cho thấy họ vẫn phải làm việc trong một thế giới vừa cần vốn của họ, vừa không hoàn toàn chấp nhận họ. Chính nghịch lý này là chìa khóa để hiểu cuốn sách. Cuối cùng, cái nhìn toàn cảnh về sự hình thành của quyền lực tài chính Mỹ và giới hạn của nó, điểm mạnh của The Money Kings là phạm vi rộng và tham vọng lớn. Sách không chỉ tập trung vào một nhà băng hay một nhân vật, mà dựng lên cả một thế hệ gia đình tài chính Do Thái đã cùng nhau làm thay đổi cơ cấu Wall Street. bằng cách kết nối nhiều tuyến nhân vật, Schumann cho thấy quyền lực tài chính được tạo ra từ mạng lưới, niềm tin, hôn nhân, từ thiện và quan hệ chính trị, chứ không chỉ từ lợi nhuận. Tuy nhiên, chính sự rộng lớn này cũng làm câu chuyện đôi lúc thiếu sự tập trung vì người đọc phải theo dõi nhiều nhánh và nhiều giao dịch nối tiếp nhau. Dẫu vậy, đây vẫn là một lựa chọn đáng giá cho ai muốn hiểu lịch sử Mỹ theo lối đi từ dưới lên, qua những cộng đồng nhập cư đã biến sự bị loại trừ thành sức mạnh kinh tế. Sách không chỉ kể chuyện giàu lên, mà còn giải thích cách một nhóm thiểu số góp phần định hình hệ thống tài chính hiện đại. Kết luận, The Money Kings phù hợp nhất với những độc giả thích lịch sử tài chính, lịch sử nhập cư Do Thái và các câu chuyện dài hơi về cách nước Mỹ hiện đại được xây dựng. Nếu bạn muốn một cuốn sách chỉ kể vài giai thoại về Wall Street, thì đây có thể là một tác phẩm khá dày và đòi hỏi kiên nhẫn. Nhưng nếu bạn quan tâm đến cách vốn, quyền lực, định kiến và bản sắc cộng đồng đan xen trong lịch sử Hoa Kỳ, cuốn sách đem lại nhiều giá trị hơn thế. Nó giúp người đọc hiểu vì sao những gia đình như Goldman, Sachs, Lehman hay Schiff không chỉ là tên trên mặt tiền ngân hàng, mà còn là sản phẩm của một thời đại di cư và cạnh tranh rất khắc nghiệt. Điểm làm sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng loại là cách nó kết hợp lịch sử kinh tế với lịch sử người Do Thái, không xem hai mảng này tách rời nhau. Nhờ vậy, cuốn sách vừa là bản tường thuật về sự hình thành của phố Wall, vừa là câu chuyện về việc một cộng đồng thiểu số tạo ra ảnh hưởng lâu dài trong một xã hội đầy rào cản. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Schumann, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!